căn cứ vào đạo lý các pháp toàn không, không sinh không diệt, bản lai vắng bạc, tự tánh niết bàn. Cái giáo lý còn không á, thì cái không này đã không rồi thì thực sự nó không có gì sinh hết đó, cũng không có gì diệt hết trơn. Mình hồi đó giờ thực sự cũng có sinh nữa, cái sinh của mình là cái nghiệp nó sinh thôi, chứ mình hồi đó tới giờ nó bản chất là Phật tánh. Như cái Phật tánh này nó chưa phát triển thành Phật tánh, nhưng mà có một cái là cái nghiệp chủng tử nó phát sanh thành ra mình. Rồi mình khi mà chắn ra là nó mình mới chấp rằng là cái nghiệp đó là mình. Chứ thực sự đó tới giờ mình cũng chưa hề sinh, mà cái nghiệp nó sinh. Cái nghiệp nó sinh nó thành cái lực của cái nghiệp. Thành ra trong cái kiếp đó không có cách nào mà có cái lực nào mà nó làm cái nghiệp này nó không phát triển, trừ trường hợp cái nghiệp này nó mất đi. Thành ra cũng cái này là nói là khi mình mất đi Phật mới rước mình được. Thì cái nghiệp nó phát sanh là cái nghiệp phát sanh này mà kẹt có một cái là mình chấp cái nghiệp này là mình. Chứ nếu mà không chấp cái nghiệp này là mình thì lúc đó Phật kêu mình vẫn sanh vẫn được như thường, nhưng mà kẹt có một cái mình cho nó là mình. Thành ra mình cứ nghĩ rằng cái nghiệp này không vẫn sanh được, ha, cái nghiệp này nó phải làm sao mới vẫn sanh được, mình cứ cho vậy. Thành ra các pháp toàn không tức là không sinh cũng không có diệt. Sanh diệt nó chỉ là cái nghiệp sanh hoặc là cái nghiệp diệt, nhân duyên nó đang sanh và nhân duyên nó đang diệt, chứ không có một cái gì mà thực sự có sanh có diệt hết trơn á. Thì cái không có nghĩa là vậy. Bản lai vắng bạc, hồi đó tới già tới nhà nào gì không sanh không diệt, nó không có cái gì để phát sanh hết trơn, không có gì là động. Cái tâm động hay không động là do cái nghiệp đó của mình nó động thôi, chứ thực sự mình nói giờ cái tâm nó không có động gì hết á. Tự tánh mình vốn là niết bàn, mình hồi đó tới giờ an lạc hạnh phúc trong niết bàn đó, nhưng mà cái nghiệp mình nó ảnh hưởng tham sân si, nó làm theo nó hết trơn á. Nhưng mà tại vì người ta chắc rằng cái nghiệp nó là mình, mà cái nghiệp đó tức là sắc thọ tưởng hành thức. Mình đẻ ra mình có hình sắc là con người, nó có một cái tư có cái cảm giác của loài người, chẳng hạn như loài người bị đâm vô da thấy đau này kia, thí dụ ở đây thấy đó ha. Rồi có cái tư tưởng đó là như vậy, vậy là của loài người. Thành ra những cái đó nó tạo thành sự đau khổ, chứ thực sự ra tự tánh của nó là nó không phải là như vậy, nó không phải là cái nghiệp đó, nó là một cái gì Phật tánh, nó tông nó gọi là không á, không gọi là Phật tánh, thấy không? Nhưng mà kẹt có một cái giờ khi mình ra là mình chấp vô cái nghiệp cho là cái bản ngã, nên mà không thấy được cái không đó. Nếu mà thấy cái không đó thì nó gọi là nhập vào tự tánh niết bàn, bất sanh bất diệt. Thì cái giáo lý thứ hai là Phật thuyết về cái giáo lý này. Thì cái giáo lý này á, là cái giáo lý này thuộc về kinh Bát Nhã, nó gọi là Bát Nhã Tông. Đó là giai đoạn thứ hai của Phật thuyết pháp. Thì Phật thuyết Bát Nhã Tông á, thì thuyết pháp tất cả là tới rất là hình như mấy chục năm á. Bát Nhã Hội thì trong đó có tất cả là 8 bộ Bát Nhã. Thì trong kinh nó nói là có loại 10 dạng bài kệ, rồi có loại là 2 dạng 10 dạng bài kệ, có kinh Bát Nhã 2 dạng 500 bài kệ, có Bát Nhã là 3 dạng bài kệ. Những cái Bát Nhã mà mình đã dịch tới đây đó là Đại phẩm Bát Nhã thì có khoảng 7.000 bài kệ, Tiểu phẩm Bát Nhã thì có khoảng 4 dạng bài kệ, rồi kinh Kim Cang Bát Nhã thì có 500-600 bài kệ, Văn Thù Bát Nhã thì có 300 bài kệ. Thì tất cả là có loại 8 kinh Bát Nhã như vậy, 8 loại Bát Nhã như vậy. Thì mỗi nước thì nó bằng dương một loại kinh Bát Nhã, Bát Nhã Ba La Mật á. Thì cái Bát Nhã đại khái là nói về tánh không, nhưng mà đại khái có những cái kinh Bát Nhã nói về cùng tột lý tánh không, có những cái lối Bát Nhã là nói về sơ sơ về tánh không. Trong những kinh Bát Nhã mà nói về cùng tột lý Bát Nhã tánh không á, tức là Bát Nhã mà nó còn 600 bài kệ đó, tức là Bát Nhã kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, cái kinh mà Tổ Hoằng Nhân Nhẫn á, lục Tổ Hoằng Nhân nghe ngộ đó, cái kinh đó nói là cùng tận lý tánh không, tức là nói được cái cùng tận cái lý mà không sanh không diệt, tự tánh niết bàn này. Còn mấy kinh Bát Nhã kia thì nó nói Bát Nhã nhưng mà vẫn nói là cái vừa lấy cái tướng để hiển cái không, nên nó không nói cùng tận được cái lý tánh không. Thì cái này trên Bát Nhã này nó gọi là hiển được một cái không khác, nó gọi là pháp không. Pháp không trong cái kia đó nó nói là nhân không. Nhân không á, bên cái giáo lý của bên Đại Thừa nó gọi là nhân không. Nhân không tức là hữu tướng. Hữu tướng tại vì nhân không này tức là ngã không, tức là do cái vấn đề mà có ngã từ sanh ra cái vô ngã. Còn giáo lý pháp không nói là tự tánh nó là không. Nhớ nha, cái pháp không không phải là pháp có, ta bỏ có thành không, không phải là pháp không, không phải cái đó. À, cái pháp không hay đó, nó gọi là tự tánh là không, tức là Phật tánh không. Cái này nó nói là cái thời chuyển pháp luân của thời thứ nhì của Đức Phật, tức là chuyển những cái vị A-la-hán mà cái tâm họ hướng Đại Thừa thành ra Đại Thừa. Tại đầu tiên cái khởi lý, cái lý nguyên lý của Tiểu Thừa đó là nguyên lý của Phật nó là khổ. Thành ra cái gì Tiểu Thừa họ nhìn, họ muốn đi vào Pháp Tiểu Thừa, họ thấy được cái khổ. Mà khi họ khổ rồi họ sợ, họ muốn ở cái này nữa. Họ muốn làm sao để cho thoát khổ họ đi luôn, chứ không muốn ở cái này nữa. Bây giờ muốn cho họ phát được Bồ Đề Tâm, trở lại trong cõi này mà độ sanh á, thì phải cho họ chuyển được cái tri kiến của họ, họ nhìn cái pháp khác lại thì mới nói là pháp không. Pháp không để làm chi? Là nó nói rằng cái khổ cái gì thấy á, bản chất nó không có thật, nó là không, nó không có đâu. Thì các vị đại thừa cái phát bồi tâm, các vị A-la-hán họ mới cái phát được cái tâm, họ mới trở lại. Còn nếu mà không là họ sợ, họ nói là gì khổ đó, làm sao mà tôi phát tâm trở lại, tôi ở là trong cõi khổ làm sao tôi giải thoát được. Thành ra cái giai đoạn thứ hai này là giai đoạn bắt đầu là thuyết cho những vị hồi tâm A-la-hán, bắt đầu là thuyết kinh Bát Nhã, tức là thuyết một cái chân lý cho cái tâm rộng rãi hơn, cái nhìn nó nhìn vào chân lý đúng nghĩa hơn, là nó hợp với tất cả những loại chúng sanh, là nói được bản chất nó là mấy chữ mình nãy mình nói đó, tức là các pháp là không, không sanh không diệt, bản lai vắng bạc, tự tánh niết bàn, thanh tử niết bàn, nó bản chất nó cũng là không luôn, nó không có. Thì cái giáo lý này á là cái giáo lý mà nó gần như là cái người thế gian khó hiểu, tại vì nói không là không ai hiểu, phải dẫn chứng tùm lum tùm la. Như mình ở đây mình nói mình còn hiểu được, là giờ mình còn tin vào lời Phật nói, mình tin rằng có những thế giới khác, cái nhìn của thế giới khác nó mình thấy rằng loài ma là quỷ thì mình mới chấp nhận cái không đó là cái chung. Còn như ngoài đạo á, họ nói chấp nhận theo cái nghiệp hữu tướng thì họ không thể chấp nhận được cái lý đó, thì họ đâu có chấp nhận ma quỷ đâu. Chẳng hạn như mình nói về cái hạn như khoa học kỹ thuật đi, họ không chấp nhận được cái những cái gì mà vô hình này kia, thì họ nói rằng pháp này rõ ràng tôi thấy nó là có thật, thành không phá được thành cái pháp này á, nó chỉ nói được cái những người mà họ chấp nhận cái giáo lý đạo Phật, chấp nhận được lục đạo luân hồi các cả thế giới khác, thì họ đầu họ có thể họ hiểu được cái này, họ để phát tâm. Thì giáo lý này gì nó khó nói khó hiểu như vậy, thì nó gọi là cái giáo lý này, nó gọi là cái giáo lý bí mật. Cái giáo lý bí mật nó gọi là bí mật tướng, nói về cái tướng mà nó sâu xa ẩn mật, khó trình bày của đạo Phật, nên gọi là giáo lý Bát Nhã là vậy. Thành ra thiền tông á, nó ngộ là nó ngộ cái gì, nó ngộ vào cái chân lý này nè. Thành ra hồi xưa Lục Tổ Quan Năng đọc nha Kim Cang á, nghe mà ngộ. Thành ra Kim Cang nói là Bồ Đề Bổn Vô Thọ đó, lấy chữ vô là mấy cơ sở, chữ vô chữ phi là lấy chữ không mấy cơ sở, minh cảnh diệt phi đài, thí dụ như vậy đó, lấy cái chữ vô chữ không, tức là chữ vô chữ không là giáo lý nó là ẩn mật, nhìn các pháp thế gian mà thấy là không, họ thấy là không mà phải là họ thấy như thế nào, nó thấy không mà chẳng hạn như không này không giả hay không thiệt, thì họ thấy không này là không thiệt chứ không có giả gì hết, nó thế gian là không, tức là toàn là không, không sanh không diệt, thấy rõ ràng như vậy đó. Còn mình thấy mà cái pháp thế gian rồi phân tích rồi mình thấy rằng gì nó nhân duyên, nó sinh diệt, nó kết hợp này nên gọi là không á, cái thấy không này là không do lý luận phân tích á, thì cái không này á thì nó vẫn là cái không giả, cái không này nó thực sự nó có cái tướng, và do lý là không á là nhìn hoàn toàn là thấy là không á, chứ không phải là mấy vị nhìn thấy cái hiện tướng đâu. Ngộ là ngộ được cái không đó thì họ ngộ được cái chân lý, rồi từ cái không phát sanh tướng là cái chuyện riêng. Cái tao cái không ở trong cái không này, nhưng mà vì cái nghiệp của mình á, chứ luôn mình trở là cái nghiệp của mình, thì cái nghiệp mình thấy nhân duyên nó kết là thành tướng. Khi mà họ ngộ, tức là họ ngộ không có dính vô cái nghiệp nữa, cái nghiệp họ tắt được cái nghiệp họ ra, họ nhìn vô là họ thấy được cái không. Nhưng bây giờ họ bỏ rồi cái khả cái không rồi, họ vô thì cái nghiệp họ trở là cái nhìn của loài người, của một cái gì thánh hay một loài người, thì họ trở là cái nhìn của loài người trong cõi người, thì họ thấy là cái tướng nó cũng hiện ra như vậy. Nhưng mà đồng thời á, thì họ trở là họ có cái tâm thánh trong này, thì họ nhìn là cái tướng này, nhưng bản chất nó là không. Chứ không phải là thế giả nha, nó là không hoàn toàn, nó không thật. Nhưng mà lý do là tại sao? Là tại vì lúc thì có tướng, lúc là không, nên gọi là giả, giả tướng. Chứ không phải là mình nói là nó giả như hình cái nó giả như là mình thấy nó cũng như là có cái bóng gì đó, gọi là nó giả đâu, không phải, còn thấy cái bóng á, vẫn còn thấy cái bóng. Nó không phải là cái hạnh thiệt như mình nhìn đây, rồi mình nhìn mặt gương mình thấy có cái bóng mình phải không? Mình thấy cái bóng nó là không phải là cái mặt thiệt. Nhưng mà thực sự nó có không? Có. Nó vẫn có cái tướng, cái gì mà không phải nhìn thấy gì. Họ chỉ thấy không hoàn toàn. Nhưng họ nói là gì có cái nghiệp, khi mà họ trở lại thì có cái nghiệp, tức là có nhân duyên, là có mặt gương thì thấy cái ảnh này gì thôi, thành cái tướng này họ còn là tướng giả thực sự. Nhưng họ nhìn vô, họ trong cái họ nhìn vô thì họ tách cái nghiệp họ ra đó, họ phải nhìn hướng là tách nghiệp ra, ngộ tánh, tức là cái gì, tức là không có cái nghiệp mình, nó nhìn theo cái lối nhìn của mình nữa. Ở đó giờ mình nhìn theo nghiệp không à, họ là người ngộ tánh đó, thì họ dùng những công phu họ, lúc mà họ vô được một cái kia một bản nghiệp, cái nghiệp của họ bị chặn đứng được, thì họ vô được cái không thực sự, họ nhìn toàn bộ thế giới này nó sáng lòa mà hào quang không thấy gì hết, nó thấy là một cái chân không, mà chân không nó theo cái nhìn của bên Tây Tạng là thấy là ánh sáng không, thấy là một toàn bộ là một cái người ánh sáng đủ màu, không thấy một cái gì ngoài ánh sáng đó. Thôi nó thấy gì đó, cái không đó nó gọi là ánh sáng, nó tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ đó, chứ thực sự phải ánh sáng không mình cũng không hiểu nữa. Nói họ nói là ánh sáng trong suốt như pha lê, tức là không có bị chướng ngại gì, cho ánh sáng đó có thể là đi xuyên cái tường không thấy cái tường luôn á, nó sáng trong suốt như vậy.
hay nó tượng trưng do cái trí, đại trí, đại trí của những người mà giác ngộ, thì họ thấy chói lòa vậy, tất cả những tâm tối của thế gian họ thấy toàn một màu ánh sáng trong trong suốt, cái thanh thể trong suốt vậy đó, thì họ tách được cái nghiệp, họ thấy được cái đó, họ thấy được tự tánh. Rồi giờ họ xả cái đó ra thì bắt đầu cái nghiệp, họ nhìn theo cái nghiệp của họ, họ có con mắt mà, thì họ còn dùng con mắt là họ dùng cái nghiệp rồi. Sau đó họ con mắt tôi nhìn, thì đương nhiên là họ phải nhìn cái vật là cái cảnh tội nghiệp. Nhưng mà trong cái cảnh nghiệp, nhưng mà tri kiến của họ, khi mà họ thấy được cái không rồi đó, thì tri kiến họ biết đó là không, đó là không. Thành lúc đó đó, cái cảnh đó thì họ gọi là giả cảnh, tại vì bản chất họ biết nó là không. Còn mình á, mình nhìn nó rồi mình phân tích, thì cái phân tích của mình nó dùng cái lý luận phân tích. Còn cái giả lán họ nhìn thấy không thiệt, và tại vì họ có trải qua cái không thiệt, họ nhìn họ không thấy cái gì hết á, thấy không thiệt rõ ràng vậy đó. Nhưng mà sau khi họ trở lại cái nghiệp của họ, loài người của họ, họ mới thấy. Còn hồi xưa họ thấy một cái tâm chứ không thấy một con mắt nữa. Họ tách được cái nghiệp họ ra, họ do quán chiếu, họ nhìn cái tâm của họ, khi họ tất cái nghiệp, cái tâm họ không bị tất cả những nghiệp nó tham sân si vận chuyển nữa, nên cái tham si nó mới cho mình cái nghiệp trong kiếp này này, mình mới thấy là đây là cái nhà, đây là cái đồng hồ, đây này cái kia. Và khi họ tắt được cái nghiệp đó, cái đồng hồ họ cũng thấy, cái gì họ không thấy, họ thấy được cái không, thấy bằng cái luồng ánh sáng đó là trong suốt, nó gọi là thanh tịnh quang, hay là cái gọi là chân không, hay là Phật tánh gì mà không hiểu, tại vì chưa thực sự tôi cũng chưa trải qua cái đó, chỉ coi qua mấy lời tổ nói thôi. Nhưng mà khi bắt đầu là khi mà trong cái nghiệp đó, khi họ trở lại đó, thì họ sẽ thấy giống như thế gian pháp. Tại vì lúc đó họ trở lại, họ còn thấy, tức là họ nhìn con mắt và họ bình thường, họ trở cái nghiệp, thì họ thấy là cái vật đó nó có. Nhưng mà trong cái có họ thì họ biết bản chất của nó là không, tại vì họ bằng kinh nghiệm qua cái không, thành ra họ gọi cái đó là giả có. Thành ra họ nói là chân không mà có thực hữu, cái thực hữu này nó không phải thật, nó do sự biến hiện của cái nghiệp thức do cái nhân duyên mà tạo thành. Còn cái không á, cái không có nghĩa là không có cái gì hết, là không phải nha, cái không nó giống như ánh sáng vậy đó. Nhiều người họ nói là giống như ánh sáng, còn nhiều người họ không diễn tả, nhiều người nó không diễn tả, thành ra thực sự cái không đó không phải cái quan niệm, cái chân không mà Phật giáo nói đó, không phải cái quan niệm là nó giống như không gian này, giống như chân không gì mà mình tưởng tượng ra, không phải. Cái chân không này là chỉ nào có gì chứng được, có gì mới biết đó thôi. Thì có những người chứng nghiệm qua pháp tu của Phật giáo thì họ nói là giống như một luồng ánh sáng nó trong suốt như pha lê. Pha lê thực sự mà đâu thấy có ánh sáng đâu, nhưng mà họ thấy như vậy. Thì thực sự ra còn cái người mà giác ngộ thiền tông á, thì họ thấy là cái chân không họ là cái gì đó vượt ngoài cái nói năng, không nói được. Không phải cái chân không mình ngồi mình tưởng tượng là mặt hoặc là không khí, không gian gì trật hết á, không có gì trúng hết á. Bây giờ phải trải qua cái đó mới thấy là chân không. Còn bây giờ nói chân không thì người ta tưởng tượng là cái gì đối với cái có nó không phải là chân không, là cái chuyện nó không trúng. Tại trong sanh chân không này nó cái hấp toàn không á, tức là không sanh không diệt. Thấy được cái không sanh không diệt. Bản lai vắng bạc tức là tỉnh tịch đó, tịch tỉnh đó. Tự tánh niết bàn, tự tánh niết bàn đó là cái cảm giác lạc thọ an vui á, an vui á. Không sanh không diệt này nói về cái thọ cảm á, tức là quý vị là trong cái vấn đề mà mới vô được cái pháp không á, thì cái thọ cảm nó cũng không có nữa, không có cái sự đau, cũng không có cái sự sướng. Cái lạc, có cái lạc thì nó lạc vào cõi sắc, hay có cái thọ, có cái sự đau đớn lọt vào cõi dục, nó không dính vượt quá cỏ, là không sanh không diệt này nè, không có sanh nó cảm giác lạc thọ, mà không danh không giác khổ thọ. Bản lai vắng bạc là nói cái tịch tỉnh của các cái tâm, tự tánh niết bàn là cái sự mà gọi là cái an lạc mà gọi là thượng diệu của cái sự niết bàn không phiền não. Cái tự tánh niết bàn là niết bàn này nó gọi là không sanh các phiền não, không sanh các khổ lậu, gọi là niết bàn. Cái bản tánh của mình nó bản chất nó không có cái phiền não, không có các khổ lậu, nên nó gọi là niết bàn. Không sanh này tức là không sanh ra niết bàn, không sanh ra sanh tử phiền não khổ thì nó gọi là niết bàn. Dùng sự ẩn mật mà chuyển pháp luân, pháp không này nó là cái pháp ẩn. Bây giờ họ nói ra cái ẩn ra, chứ hồi xưa giờ cái không này nó nằm trong cái hữu á, nhưng mà cái giai đoạn đầu thì nói ra cái hữu tướng mà không nói cái không. Thành ra trong này nó nói rằng là dùng sự ẩn mật, tức là nói cái ẩn không của cái hữu tướng đem ra nói cho giai đoạn thứ hai này. Giai đoạn thứ nhất á là ẩn cái không đi, nói cái hữu, thấy không? Qua đoạn thứ hai này thì bây giờ lấy cái ẩn, cái không ẩn này ra đem nói ra, thì đó là dùng sự ẩn mật mà chuyển pháp luân. Giai đoạn thứ hai này là Phật nói luôn, bây giờ quý vị cho hữu rồi, bây giờ tôi nói cái không cho quý vị thấy. Thì giai đoạn này nó cao siêu giai đoạn trước, giai đoạn này nói cho các vị Bồ Tát, thì lý do là Bồ Tát phải hiểu các pháp là không mới dám vào cái địa ngục độ sanh, mới dám vào đi các quốc độ độ sanh, mới dám phát nguyện. Nếu mà cái phát nguyện á, cái phát nguyện Bồ Tát thì vô cùng tận, mà nếu mà chẳng hạn như là nói chẳng hạn như tôi phát nguyện là ba tăng kỳ kiếp, mà thấy ba tăng kỳ kiếp là một cái gì, một thời gian gì nó có thiệt thì không ai dám phát nguyện hết á, nó dài quá đi rồi ai dám phát nguyện. Mà trong khi chúng sanh nó khổ vô cùng tận, thành ra phải thấy các pháp không. Các Bồ Tát là tôi phát nguyện là đời đời kiếp kiếp là bao nhiêu, tôi sẽ làm tới bao nhiêu tăng kỳ kiếp, khi đến nào là không còn chư Phật ra đời nữa tôi mới nhập diệt, Nhưng mà đối với các pháp á, cái thời gian đó là bản chất là không, nó không có gì hết trơn á. Thành nó đối với họ cũng như là một cái sắc na, một chớp mắt vậy thôi, nó là không mà. À, thì nói được cái dùng sự ẩn mật mà chuyển pháp luân. Thì trong giai đoạn này nó cũng là rất là lạ, rất là hiếm rồi. Nhưng pháp luân được chuyển trong thời kỳ này vẫn còn cái trên nữa. Đây là cái gọi là cái pháp này là cái pháp nó gọi là cùng cột của bên đi vào giai đoạn gọi là chuyển tiếp giữa đại thừa và nguyên thủy. Nên nguyên thủy là chắc có nên sợ khổ, sợ đủ chuyện hết trơn, không nhớ đầu xanh. Thì qua bên này này nói là cái pháp ngược lại, nó là không. Thấy không? Anh đừng có sợ, nó không có đâu. Anh giàu có chúng sanh đi nữa cũng anh không chuyển anh đâu. Ông dắt cái chuyển này không là tại do cái nghiệp của anh thôi, chúng sanh không đủ sức chuyển đâu. Tại cái nghiệp anh đã thanh tịnh, cái lậu đó không có nữa, và giờ chúng sanh cũng không chuyển được. Thấy không? Chúng sanh là không mà, anh đâu có gì phải sợ. Thí dụ như vậy đó. Thì giai đoạn này để làm sao? Để cho những người thanh nhân thừa mà phát Bồ Đề Tâm, họ đầu họ hồi hướng đại thừa. Đồng thời là làm cho những cái người căn tánh đại thừa thì họ vững tin vào đại thừa mà họ làm Bồ Tát hạnh, họ không chán nản. Nhưng pháp luân được chuyển trong thời kỳ này vẫn còn cái trên nữa. À, bây giờ cái pháp nó đã cùng tột như vậy rồi. Nó gọi là bí mật tướng, nó gọi là vô tướng pháp. Cái đoạn thứ hai này nó gọi là hay là Bát Nhã Tông, hay là vô tướng pháp. Hay là gọi là pháp không. Hay là nó gọi là vô sinh pháp nhẫn. Đây là cái vô tướng của đại thừa. Cái giáo lý đó mình thấy đã cao siêu rồi, mà cái bên đại thiền tông nó ngộ là ngộ cái đó đó nha. À, trong này nó nói là nhưng pháp luân được chuyển trong thời kỳ này, tức là thời kỳ nói thời kỳ Bát Nhã này, tức là thời kỳ thứ hai theo quan niệm đại thừa. Tại bên nguyên thủy á, nó hoàn toàn nó không có thời kỳ chuyển này, nó không có kinh Bát Nhã. Tất cả kinh Bát Nhã là bên nguyên thủy không có nha. Kinh nào mà để chữ kinh Bát Nhã là nguyên thủy hoàn toàn không có. Tại sao mà nguyên thủy nó nói rằng là đại thừa nó chế sáng tác kinh Bát Nhã mà không có, mà tại sao là thành ra có, là nó do ngoại đạo nó muốn phá Phật pháp, thành ra ngoại đạo nó mới sáng tác ra kinh Bát Nhã để vô, để nói lặng Phật thuyết. À, chúng sanh nào mà theo Bát Nhã, tức là tật á, nó gọi là theo tà pháp á, theo nhìn của đại tiểu thừa là gì đó, có gì để ý. À, tiểu thừa là thành như kinh Di Ma Cật nè là không có nè, kinh Di Ma Cật không có nè, kinh Bát Nhã là không có nè, tất cả kinh Bát Nhã không có, Bát Nhã Tâm Kinh mình là nguyên thủy là nó không có đó. Ngoài là điều nó nói là ngoại đạo đây, nó nói Bà La Môn giáo, nó rõ ràng nha, Bà La Môn giáo muốn phá Phật pháp nên bắt đầu viết kinh điển này vào. À, để cho người ta chấp vô đây. Thành ra mấy ông đại thừa thì chuyên môn tụng cái đó hết trơn, làm sao mà nguyên thủy nó chấp nhận được, mà lấy kinh đó để tu nữa chứ. Thì anh phải là ông tăng mà ông tu pháp tà không? Nó nói rõ ràng anh tăng mà anh tu pháp tà rồi, kinh này Phật không có thuyết, tôi nói ngoại đạo ghi vô mà anh cứ đậu cắm đầu anh tu hoài thì đương nhiên anh phải tu pháp tà rồi chứ đâu anh đâu không phải là ông tăng. Thì họ cái nhìn của họ như vậy, thành ra vẫn là nơi đặt chân của sự tranh luận. Nhưng mà theo cái nhìn của đại thừa đó thì đây mới giai đoạn chuyển pháp luân lần thứ hai thôi, nói được cái lý tánh không. Còn nay trong thời kỳ thứ ba, bây giờ nó là thời kỳ rốt ráo và Phật thuyết về tối thượng thừa, tức là cái giai đoạn rốt cuộc thành Phật, thì cái nhìn của các vị cái lối nhìn như thế nào? Trong thời kỳ thứ ba, Đức Thế Tôn khắc gì các vị xu hướng nhất thế thừa. Nhất thế thừa tức là cái thừa mà nó bao gồm hết cả mấy thừa kia. Khi nào mình nói là có tiểu thừa, hoặc là mình nói là đại thừa, thì nó có là cái tâm sai biệt, nó vẫn là tâm sai biệt. Thì giờ mình nói tiểu thừa là nói về hữu tướng, nói về đại thừa tức là nói về không tướng. Nhưng mà khi nói còn phân tích, còn thấy rằng đại thừa với tiểu thừa nó còn khác biệt á, thì chưa vào được nhất thế thừa. Nhất thế thừa nó gọi là nhất thừa. Nhân kinh Pháp Hoa, nó là kinh Pháp Hoa, nó là kinh cùng tột, là lý do nói rằng là hồi đó tới giờ ta chỉ có thuyết một thừa thôi. Cái thừa đó gọi là Phật thừa, mà chưa hề thuyết thanh văn thừa, bích chi Phật thừa và Bồ Tát thừa. Trong kinh Pháp Hoa nói như vậy. Thì khi mà nói được như vậy đó thì mới ra đúng là cái thật, cái thuyết rốt ráo cùng tột, tức là vượt ngoài sự phân biệt, vượt ngoài cái không cái có. Bởi vì Phật nói là khi ta giác ngộ rồi đó thì cái pháp của ta nó không có thể nói không được, mà không thể nói có được, nó Phật không thuyết không được. Còn cái này đó vẫn còn nói thấy không được, vẫn còn nói cái có được, vẫn còn thuyết được. Còn cái giờ này nó vượt ngoài cái nói năng, vượt ngoài ngôn ngữ, vượt ngoài danh từ. Thì khi vượt ngoài nói năng, ngôn ngữ, danh từ thì cũng không có thể nào nói là tiểu thừa, mà cũng không nói về đại thừa. Nếu mà thuyết có thì dính vào giờ tiểu thừa, mà thuyết không thì dính vào đại thừa, mà nó vượt ngoài hai cái đó thì nó thành ra tối thượng thừa hay thành nhất thừa. Vượt ngoài hai cái đó thì gọi là nhất thừa, gọi là nhất thừa. Thành ra khi nào mà nói tới đại thừa hay là nói tiểu thừa thì trên kinh điển mà của Hiển giáo thì nó gọi là cái kinh bất liễu nghĩa, mà khi mà nói đại thừa và tiểu thừa đó, mà nó bất liễu nghĩa đó thì nó gọi là kinh phương đẳng, tức là kinh áp dụng chung cho đại thừa và tiểu thừa. Phương đẳng tức là áp dụng chung hết cho hai loại. Đại thừa, tiểu thừa. Nó chưa tới rốt ráo cùng tận của Liễu Nghĩa kinh. Đại thừa là đi chiều hướng là nó hơn kinh Bất Liễu Nghĩa một chút, nhưng mà nó vẫn còn kẹt vào cái không. Đây là cái nhìn của bên kinh Giải Thành Mật là như vậy. Thì trong cái tối thượng thừa này Phật thuyết cái gì? Cái nhất thừa này thì tức là nó vượt ngoài cái tiểu thừa và đại thừa, tức là trong đại thừa nó có tiểu thừa, trong tiểu thừa nó có đại thừa, nên không thể tách ra đại thừa khác mà tiểu thừa khác. Nên nó gọi là nhất thế thừa. Nhất thế thừa tức là một thừa bao gồm tất cả thừa. Nhất thế tức là tất cả, có đủ cả. Do đó nói tiểu thừa tức là nó có đại thừa nằm trọng. Thành ra cái nhìn của bên tổ tiên thai nói rằng là cái tứ diệu đế đó, theo cái nhìn của Bát Nhã Tông á, nó là hữu tướng. Nó có tướng khổ, tướng tập, tướng diệt, tướng đạo. Nó là ba cái tướng, nó là hữu tướng pháp. Nhưng mà cái nhìn tổ thiên thai bắt đầu qua tới cái nhìn của Pháp Hoa Tông á, thì ngay tứ diệu đế cái giai đoạn cùng tột của nó đó, thì nó thành vô tướng. Tại vì quý vị chưa học thiên thai tông mà tôi không có nói rõ, nhưng mà từ từ quý vị chịu khó sau này quý vị nghiên cứu lấy á, thì quý vị sẽ thấy rằng cái tổ thiên thai sẽ phân tách ra cái tứ diệu đế nó có bao nhiêu giai đoạn nó đi. Thừa đó là tiểu thừa, đại thừa và tối thượng thừa. Tiểu thừa thì gồm có Thanh Văn Bích Chi, đại thừa là Bồ Tát thừa, và tối thượng thừa là Phật thừa. Nó là nhất thế thừa, tức là một cái giáo lý tứ diệu đế bình thường như vậy, nó là một cái giáo lý tiểu thừa, nhưng mà nó cũng tức là giáo lý của đại thừa, mà nó cũng tức là giáo lý tối thượng thừa. Tùy theo cặp mắt nó nhìn, nếu mà nhìn tối thượng thừa, nhìn tứ diệu đế nó thành ra tối thượng thừa. Một đế nó gồm có tất cả ba mấy đế kia, và một khổ đế nó gồm không phải bên kia, nó khổ đế là khổ đế. Qua nhìn tới tối thượng thừa đó là khổ đế, nó tức là tập đế, mà cũng tức là diệt đế, mà tức là đạo đế, tại nó bất sinh bất diệt mà. Cái nhìn nó tối thượng thừa nó nhìn như vậy đó. Từ từ mấy vị mới học từ 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 rồi mấy vị sẽ hiểu cái đó. Cái đó thì quý vị cái đầu mới học qua Tông Thiên Thai, rồi nó mới giảng kỹ cái đó cho quý vị nghe. Thành ra nói là một pháp á, nó gồm tất cả các pháp. Còn cái giáo lý kia nó gồm một pháp, nó gồm tất cả các pháp. Chẳng hạn như bây giờ một pháp nó gọi là Niết Bàn, thì nó bao gồm tất cả các pháp, vừa khổ, không, gì đó, vô thường, vô ngã, bất tịnh, đủ thứ hết á. À, một pháp là sát á, thì nó bao gồm cả pháp, nó gọi là đọa địa ngục và pháp, nghĩa là thành tựu Niết Bàn luôn trọng, chứ không phải là nó cái xác nó có, chỉ có cái pháp là đọa địa ngục không. Rồi giáo lý nhất thừa là cái giáo lý là một pháp bao gồm tất cả cái pháp. Lý do tại sao một pháp nó bao gồm tất cả cái pháp là cái pháp nó chỉ là một cái sự thôi, còn cái tâm của mình mới đúng nghĩa là pháp. Thành ra cái pháp xác á mà với cái tâm khác á thì nó thành nó cái pháp khác. Thành ra Bồ Tát giới nhiều khi nó cho xác như là lợi chúng sanh. Thành ra một pháp á, pháp á nó ràng buộc mà không ràng buộc là do cái tâm của mình. Bây giờ các vị ba la hán đó, họ đạt được cái vô ngã rồi, họ làm cái nghiệp nào, họ đâu có dính nghiệp đâu. Tại sao họ có cái ngã, làm sao nghiệp nó ràng buộc họ được? Cái tâm họ không có ngã, họ nói nghiệp nó không có dính. Hỏi các Bồ Tát đó, bây giờ các vị ba la hán có ăn có uống có ngủ nghỉ không, cũng có đầy đủ hết á. Có ăn gì có mang nợ không? Cũng phải mang nợ chứ. Nếu mà cái nghiệp đó, mình lấy một hạt gạo cũng mang nợ đó mà sao Bồ Tát không phải cái gì ba la hán không quay trở lại để độ trả nghiệp? Là tại vì cái tâm họ không có tướng ngã nữa. Cái ràng buộc mình là do cái tâm của mình. Cái bởi vì phát bồ đề tâm á, thì bởi vì làm hành động nào thì nó cũng đều là của đại thừa hết á. Còn cái gì mới phát được cái tâm xả ly, tự nhiên là hành nào cũng là bên a la hán thừa hết. Dầu có gì tu pháp đại thừa nó cũng vậy à. Còn cái gì mà phát cái tâm nhân quả thay gây phước báo thì mới là hành động nào cũng là cái tâm của nhân thiên thừa. Bây giờ quý vị em cho cả gia đình tài sản đi nữa, cho bố thí cho người ta đi nữa, thì cũng là cái pháp nhân thiên để sanh lên như kia thôi. Còn chẳng hạn như là quý vị đem cho hết cả gia đình tài sản á, với một cái tâm xả ly, không có dính liếng nữa, thì quý vị sanh được A-la-hán. Dứt bỏ hết tài sản để dứt cái ngã. Đây là dùng cái pháp để diệt ngã, tôi không phải là dùng cái pháp để mà gây công đức. Còn giờ mình cho hết bao nhiêu tài bạc, hết mấy trăm ngàn gì đó, cho hết tài bạc mình, cho hết cái gì cho tam bảo đi nữa, thì cuối cùng, nhưng mà cái tâm mình là cái tâm gì, cái tâm ràng buộc muốn có phước báo thì có cùng sanh ra làm chuyển lương thánh dương gì đó, có tiền bạc thì thôi hết rồi, hết cỡ cùng mực cứ nói vậy thôi à. Còn gì cũng như một người đó không có tài sản ngày ca diếp vậy đó, em cho hết ngày xuất gia này cho hết, thí dụ như vậy, thì cái tâm này là dứt khoát, đây là cái tâm xả ly cùng cực. Tại vì người ta luôn luôn là tài sản người ta muốn thử cái gì có chút mình, giờ mình cũng muốn thử có chút mình cũng sợ hết không. Ngày là thấy rằng cái ngã nó không có gì nữa, thí dụ nó xả nghĩa là hoàn toàn. Cái xã này để thấy rõ ràng đây là cái tâm thức của tôi là tâm A-la-hán. Tôi không còn muốn liếu, muốn giữ cái gì hết trơn. Thì cái công thức thành tựu của nó thành tựu hạnh xả ly cùng cực. Thì thành ở kia. Còn các vị cũng, các vị Bồ Tát họ cũng cho hết. Vì thứ nhất họ cũng có xả ly trọng. Họ cũng có gây thức báo trọng. Họ cũng từ bỏ thức báo. Nhưng mà cuối cùng họ thành tựu được cái ba la mật. Ba la mật là họ cho hết thì họ xả ly. Họ không nghĩ gì đến nhân của họ. Thứ hai, nhưng mà có một cái là họ cũng vẫn có cái tướng không không họ vẫn có cái tướng là tướng phước báo, cái tướng phước báo đầy độ sanh. Thành ra sau này thế lực họ sanh ra một người tài sản cũng cũng không lợi, không lương, nhưng mà họ không dùng tài sản để hưởng thụ, tại họ xả ly. Cái tài sản này họ giúp chúng ta thành ra cuối cùng họ thành ra con đường Bồ Tát đạo. Cái tâm mình nó ràng buộc pháp mình, mấy người cũng hướng cho hết à, giống hệt nhau hết trơn à. Nhưng mà cuối cùng nó nhiều pháp khác nhau, ba pháp là pháp ngang khác nhau. Còn nhiều người chẳng hạn như là tôi cũng cho hết nguyên gia đình, tôi biết rằng là tôi cho ông đó nguyên một tài sản tôi, thì sau đó ông kia mang ơn sẽ cho tôi gấp hai. Ví dụ thì ông đó nhiều khi cho đó là có là gọi là bỏ một mà bắt năm á, bắt hai bắt ba vậy đó. Cũng như là hồi xưa à, đéo bằng tôm á, cũng thì cái pháp đó đó là cái pháp đó thành ra nó ác pháp. Cái pháp đó với cái tâm lừa dối cũng cho vậy, sau này cũng là thành ra người cũng có tài sản, cũng có gì, tất cả nhân nhân nó sanh ra quả mà. Nhưng mà cuối cùng á cũng sẽ bị là dùng những tài sản để lừa gạt người ta, hay là sẽ bị người ta lừa gạt lại. Cũng như hồi xưa mà ông ba của Tần Thủy Hoàng vậy đó, ông Lã Bắc Di á, đem cả tài sản mà nuôi ba của Tần Thủy Hoàng á, sau này đẻ ra là Tần Thủy Hoàng là con của ổng, là vua, cái con ổng bị giết à, tính con giết ổng cho ai ảnh à. Cái pháp bản chất nó không có cái gì hết trơn, cái tâm mình nó ràng buộc mình. Cũng như là tôi đi nhầm thất kỳ này thì ông thầy ông muốn xây cái tháp, ông xây cái tháp kia là thất bại rồi, ông nói cái tháp kia là người ta cảm tình người ta cho ông xây thôi, chứ không phải là cái tâm chúng sanh muốn hòa bình. Ông muốn xây thêm một cái tháp nữa với cái tâm chúng sanh muốn hòa bình, thì vận động kỳ này thì thấy ai cũng đóng góp, người ta cũng nghèo ọt, mấy tháp trước tốn nhiều quá, cái này cũng đồ ạt rồi, tự nhiên có Phật tử Việt Nam kia cho 100.000. Tôi mới đi vô thăm nghe ông kia ông phèo đây, tự ông cho 100.000 rồi xong rồi cái lúc tôi về đây thì gọi điện thoại là cho 200 một người đó, một người Việt Nam thôi đó, chưa nói là cho tới 200. Nhưng mà cái vấn đề đó, cái phước báo họ tùy theo cái người chỗ người kia phát tâm thôi, chứ chưa chắc họ là phát tâm đúng. Thành ra khi tùy theo phát tâm cách nào, cái đây là một cái thức giao duyên tam bảo, giao duyên cho cái sự hòa bình chúng sanh, nó mạnh lắm chứ không phải giỡn, thấy không? Nhưng mà cái tâm họ phát cái gì là cái quan trọng vô đó. Thành ra thực sự ra cái gì đó, thực sự ra cái pháp vậy là cái tâm mình mà không khéo á, nó đưa mình dư sanh tử đọa lạc đó, chứ không có cái gì hết trơn. Nhiều khi thiện pháp mình làm á, nhưng mà cuối cùng cái thiện pháp nó sẽ đưa mình tới những cái khác, do đó không phải đưa mình được tới cái vô ngã. Tại quan trọng là tại sao đạo Phật quan trọng là luôn quán sát cái tâm mình hoài, đừng cho cái ngã nó phát sanh, là lý do đó. Bởi cái ngã phát sanh nó không cách nào giải thoát được, thà được cái vô ngã nó còn dính vô cái bên thanh văn, từ từ nó có thể đi qua cái A-la-hán được, lý do đó. Còn nếu không thì dính vô cái nhân thừa thiên thừa thì cũng được, dính vô nhân thừa thiên thừa cũng được. Thì nếu mà nhân thừa thiên thừa thì cộng thêm phát nguyện, phát nguyện của Bồ Tát, để từ từ tập cái nhân thiên thừa theo chiều hướng Bồ Tát. Tại vì các Bồ Tát ở nhân thừa và thiên thừa rất nhiều, thành ra thường thường cái lối tu Bồ Tát nó bắt đầu họ khởi bằng nguyện, lý do là họ luyện mình qua nguyện. Cái nguyện này từ từ nó sẽ đưa mình từ từ đoạn cái pháp mà không dính hệ thống thân nhân thiên nữa. Cái nguyện này là nguyện Bồ Tát để phá mình cái đó, nhưng mà giai đoạn đầu tiên họ chấp nhận cho mình hết những cái đó. Thì nhất thế thừa, nhất thế thừa là cái thừa cái cổ xe có đủ cả, cái cổ xe nó có đủ cả, như nãy mình nói đó, cái cổ xe này lấy tâm là mình cơ sở, thành ra thực sự đó chính là cái trong một cái pháp nó có tâm mình trọng á, nó có đủ cả tiểu thừa, nhân thiên thừa, địa ngục thừa, ác thú thừa, đủ cho hết trơn á. Thành ra hồi xưa nó giảng thầy Đình Trí, còn Trí nó giảng, Đình Trí nó giảng thập bát giới đó, thập đồ đó, cái là thập pháp giới đó, thập pháp giới này tức là pháp giới tâm. Trong cái tâm mình nó sanh ra 10 cái cõi giới, cái pháp trong tâm mình nó sanh ra 10 cõi giới, cái chẳng như cái tham sân si mình nhiều quá sanh ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đổi vào cái pháp công đức mình nhiều quá thì nó nhân thiên. Còn cái bây giờ cái hình nhân nghĩa mình nhiều quá thì sanh ra cái cõi A-tu-la. Đó, rồi cái xả ly mình nhiều quá thì sanh ra cái A-la-hán. Trí tuệ mình kèm theo cái xả ly thì sanh ra Bích Chi. Bây giờ mình phát được Bồ Đề Tâm, vì chấp chúng sanh mà làm các đạo tu hành các Phật pháp thì sanh ra Bồ Tát thừa. Đó là cứ rốt cuộc là Phật thừa, thì nó cả nó 10 thập pháp giới. Cái tâm của mình thôi à. Cũng hành động vậy mà cái tâm nó làm cái nào nó chuyển ra thành pháp giới đó. Còn bây giờ cái thời kỳ thứ ba này đó là Phật nói về cái vấn đề nhất thế thừa. Tức là một cái pháp giới bao gồm hết tất cả những cái pháp giới. Một thừa bao gồm tất cả thừa. Cái nhất thế thừa này tức là nói về tâm đó. Căn cứ vào cái gì? Thì căn cứ vào ba vô tánh. Ở đằng kia là một cái là cái hữu tướng. Một cái là nói vô tướng. Còn cái này nó nói là cái này là tam vô tánh. Tam vô tánh tức là nói rằng là tam tướng, nhưng mà tam tướng này tức là tam vô tánh, nên các pháp toàn không. Nó nói rằng là có cái tướng, nhưng mà vì cái tướng này nó vô tánh, nên các pháp còn không, tức là tướng tánh đi chung, tức là nó cộng có tiểu thừa với đại thừa nhập vô luôn. Thấy một lúc cả tiểu thừa và đại thừa vô luôn một lúc thì thành ra nhất thượng thừa, chứ nó không có thiên không mà nó cũng không có thiên về hữu. À, thành ra cái giáo lý này là giáo lý nói về ba vô tánh, tức là giáo lý kinh giải tâm mật này. Nên các pháp toàn không, các pháp sở dĩ nó toàn không á, vì nó do là nó có ba cái tướng, mà ba cái tướng này nó là ba vô tánh, nó là ba cái vô tánh, nên các pháp toàn không, không sanh không diệt, bản lai vắng bạc tự tánh nhất bàn. Thì trong cái giáo lý này đó, dùng sự minh bạch mà chuyển pháp luân càng rất lạ nhất, càng rất hiếm nhất. Và pháp luân được chuyển hiện nay không còn cái gì trên nữa. Theo cái kinh giải tâm mật này nó thuộc về di thức á, thì di thức lấy tam vô tánh làm cái cơ sở để phát triển cái giáo lý cùng cột của mình. Thì kinh này là kinh của nghĩa là căn bản của bên di thức, nên theo cái nhìn của di thức lập tông á, thì cái kinh này là kinh rút ráo cùng cột của nó. Thành ở đây nó nói là cái giáo lý này giáo lý cùng cột rồi, không có ai giáo lý nào hơn nữa. Qua Hoàng Nghiêm thì anh nói là anh còn, tôi còn cái giáo lý hơn anh nữa. Qua Hoàng Nghiêm thì anh còn là sự pháp giới nữa. Còn cái này nó gọi là lý sự pháp giới, cái lý với sự nó không có chướng ngại nhau. Tam vô tánh nó thuộc về lý, sự là tức là tam vô tướng. Còn rất lạ, rất hiếm, và pháp luân được chuyển hiện nay không có gì trên nữa, không còn chịu đựng sự đả phá nào nữa. Tức là theo cái quan niệm của di thức á, thì cái giáo lý này không ai còn bẻ được nữa rồi, nó cùng tột rồi. Nghĩa lý đích thực là hoàn hảo, không còn là nơi đặt chân của sự tranh luận. Thành ra theo cái tông mà di thức á, thì nó nói là kinh di thức, tức là những kinh giải tâm mật như hai kinh này nè, hai kinh Lăng Già, hai cái này cái đại khái, thì nó nói là những kinh liễu nghĩa. Còn theo cái nhìn của nó đó, là kinh Nguyên Thủy là bất liễu nghĩa, mà kinh của thuộc về Bát Nhã bất liễu nghĩa. Bát Nhã nó cũng là chưa liễu nghĩa nữa, tại Bát Nhã mới nói là không thôi, là mỗi cái kinh nó nhìn cái liễu nghĩa riêng của nó. Nhưng mà quan niệm của đại thừa thì tất cả kinh đại thừa là kinh liễu nghĩa hết, nhưng mà qua tới đại thừa rồi nó phân phái, nó chia làm 8 bộ phái nữa. Thì đại thừa nó phân ra thì nó nói là cái kinh mà giải tâm mật này là kinh liễu nghĩa, tức là nó cùng tột nghĩa lý, nó nói chân thật nghĩa lý, cùng tột cứu cánh cái Phật trí. Còn những kinh khác á, là những kinh về phương tiện pháp, nói ra một cái khía cạnh nào đó để cho đã phá một cái quan niệm nào đó, để cho tâm người ta đỡ chấp trước mà thôi. Bạch Đức Thế Tôn, đối với pháp tội rất sâu xa và rất hoàn hảo của Thế Tôn, căn cứ vào đạo lý do ba vô tánh nên các pháp toàn không, không sanh không diệt, bản lai vắng bạc tự tánh niết bàn. Bây giờ có mấy người mới nè, ba vô tánh là gì, rồi ai nói lại nghe coi. Đầu tiên là gì? Tướng vô tánh. Rồi gì nữa? Cái thứ hai y tha gì đó, rồi cái tướng vô tánh, rồi cái kia là nó gọi là gì, duyên vô tánh hay gì, duyên sanh vô tánh. À, biến cái chấp tánh để nó phá cái là tướng vô tánh đó, để nó phá cái là biến kế sở chấp tướng, biến kế sở chấp tướng cũng như là mình bị cái nghiệp là mình thấy nó như vậy đó. Cũng như người mắt mà con mắt bị bệnh đó, thì thấy là trên qua không, trên không nó có cái những cái màu ánh sáng chớp chớp, nó nói là tại vì mà mình bệnh nên mình biến kế cái cơ sở mình, cái tâm mình nó mới kế đạt ra thấy hình ảnh đó, nhưng ảnh đó nó bản chất nó không có thật. Nó gọi là như thấy hoa không trên như thấy hoa trên không trung, thì cái hoa trong không trung bản chất nó không có thật, nhưng mà tại vì mình bệnh đau mắt mình mới thấy, thì nó gọi là cái thấy mà do mình thấy bệnh đau mắt mà thấy rằng là những cái hoa không trung đó, nó gọi là biến kế sở chấp, tức là cái thấy biết do cái bệnh, do cái nghiệp phát sanh. Còn cái y tha khởi á, y ra khởi ta tướng á, tức là các tướng đó là do cái vật nó kết lại thành như cái nhà này, do cái vách cái cửa cái này cái kia nó kết lại thành cái nhà, thì các pháp sở dĩ nó có được á, là do nhiều cái hợp lại mà thành. Bản chất nó không phải là tôi cũng có cái vách cái nhà, cũng có cái cửa mà tôi bỏ một đống vậy đó, mà tôi không có nhân công tôi xây lên, thì quý vị gọi là một đống gạch dục chứ không phải gọi cái nhà. Cái đó là y tha khởi tướng, tức là có đầy đủ tất cả nhân duyên thì nó kết lại thành. Thì cũng có cái vách, có cái nhà, có cái này kia, nếu mà tôi kết khéo léo theo hình dáng kiến trúc sư, theo thợ làm đàng hoàng sạch sẽ trang bóng này thì nó thành cái nhà. Còn nếu mà cái đó tôi bỏ đó thành cái tôi chất một đống đó, tôi đốt nó thành ra một đám củi trụng chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thành ra cũng có bao nhiêu vật liệu đó, nhưng mà lúc thành cái nhà, lúc là thành cái đống vật liệu thì đúng là thành ra cái gì mà tôi cần á, thì cái đó nó gọi là y tha khởi, cái pháp do y tha khởi sanh ra. À, thì nó gọi là duyên sanh vô tánh. Các pháp do duyên cộng lợi mà thành, thì có nhiều pháp duyên ra rồi bản chất nó không có tánh thật sự, là chỉ duyên sanh mà thành thôi. Cũng như các pháp mà tướng sao do phát sanh thì do cái nghiệp bệnh cái nghiệp gì nó thành thôi, bản chất nó không có thật sự, nó gọi là vô tánh. Và thắng nghĩa vô tánh, thắng nghĩa tức là cái pháp rút ráo, bản chất nó không có thật sự, do nương cái này nương cái khác mà ta liệu đập ra cái thắng nghĩa. Thắng nghĩa nó bản chất nó cũng là vô tánh. Tâm vô tánh có nghĩa là vậy thôi, tức là tâm vô tánh này nó gồm có ba cái tướng đúng không? Thành ra cái pháp này nó bao gọi là nhất thế thừa, tại nó nói được cái tướng và nó nói được cái không, tức là nó gói được tất cả những hai cái bên kia. Thì bên thanh văn thì gạt tướng, bên đại thừa thì gạt không, thì cái này nó nói là tướng sắc tích thì không, công tích thì sắc, nó hòa hợp với nhau. Thành nó nói là do ba vô tánh nên cái pháp thần không, chứ nếu không có ba vô tánh này thì cái pháp tức là có, nó hiển cái ba vô tánh. Thành ra cái giáo lý của bên nguyên thủy, cái giáo lý của cái bên duy thức là nặng về cái ba vô tánh. Bên kia là thấy các pháp còn không, nhưng mà không có minh bạch được cái do cái ba vô tánh. Còn qua lên giáo lý cùng tột này, nói là vì ba cái thằng tướng này nó vô tánh nên nó là không. Thành ra cái không này nó không rời các tướng, hay nhưng mà nó có các vô tánh nên nó thành không. Mà nói ra đây, nếu thiện nam thiện nữ nào nghe rồi tin hiểu, ha, tin hiểu tức là tính giải đó. Tính giải sau đó là sao chép, bảo tồn, hiến cúng, truyền bá, học hỏi, tụng thuộc, tu tập, tư duy đúng lý, và đem sự tu của mình mà nỗ lực tu tập, thì phát sinh được bao nhiêu phước đức. À, thì bây giờ ngài đặt câu hỏi nè, cái giáo lý cùng tột này đó, nếu mà mình làm những việc sau đây mình tin hiểu cũng là tốt, hoặc là mình sao chép để mà phổ biến ra, hay là bảo tồn giữ lại, cũng như là bây giờ mình ghi nhớ đó. Bảo tồn nó gọi là ghi nhớ trong tâm, rồi truyền, rồi có người nào cần thì mình đọc ra cho người ta ghi ra, hay là hiến cúng, đem những cái đó mà cúng dường cho những người khác bằng cách truyền pháp, hay là học hỏi những cái đó, hay là nếu không chưa tin hiểu mà tụng thuộc, hay là tu tập, đây là những cái cách mà mình có thể mình đi vào pháp được. Những cái pháp đó, hoặc là bây giờ mình do mình hiểu, do mình tin, hoặc là do mình ham thích mình sao chép, đây là những cái cách để đi vào pháp đó, tùy theo trường hợp. Truyền bá, học hỏi, tụng thuộc, tu tập, tư duy đúng lý, thì quý vị dùng những cách này để mà từ từ khế nhập vào. Hoặc là sau khi mình tư duy đúng lý rồi thì văn tư, rồi bây giờ tới tu, rồi đem sự tu của mình mà ráng mình tu tập á, đem tu mà tu tập tức là cúng dường bằng pháp. Cái cúng dường pháp cao thượng nhất tức là dùng đó để tu. Cúng dường Phật mà cao thượng nhất tức là đem cái pháp của Phật dạy mình tu, thì là cúng dường cao thượng nhất. Thì Phật thực sự là Phật giải pháp cho mình để cho mình tu, chứ không phải giải pháp cho mình để mình làm mấy cái này. Nhưng mà trong này nó nói rằng bây giờ trai đoạn mình chưa tu được thì có thể mình ráng làm sao mình tin, rồi từ cái tin đó mình ráng làm sao để mình từ từ mình đọc mình hiểu. Còn nếu mà trong thời gian đó có thể là mình sao chép để bảo dưỡng nó, bảo tồn nó, hoặc là truyền bá nó. Có nhiều khi mình chưa tin hiểu mà mình truyền bá nó, tức là giao nhân duyên với pháp đó, hay là phát tâm trong cái pháp đó, học hỏi, đoạn thắc mắc, cầu hỏi, hay là tụng cho thuộc để nó ghi vào tâm của mình, tư tập và tư duy. Thì Phật thì ngài mới hỏi như là mình làm những cái việc như vậy mà đem nỗ lực tu tập thì phát sinh được bao nhiêu phước đức. Pháp đại thừa nó khó lắm, thành ra quý vị phải có những cái cách mà mình đi vào như vậy. Thì hồi xưa mấy ông thầy nhiều khi họ đọc tụng, có như ông thầy Thiện Huệ hồi xưa kinh đại thừa đó là ông đọc một chữ một lễ, chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như kinh này, chẳng hạn như bấy giờ đại bồ tát thắng nghĩa sinh đó, thì họ nói là bấy, rồi ông đọc là nam mô giải thâm mật kinh, ông lễ một lễ, rồi bây giờ đó, nam mô giải thâm kinh, ông lễ một lễ, đại nam mô đại thâm kinh, ông lễ một lễ, đó họ lễ như gì đó. Cũng như kinh Pháp Hoa cũng vậy, chẳng hạn như nhất nam mô giải thâm kinh, lễ một lễ, thời họ tập vậy, đó là đọc tụng để mà họ gieo duyên chứ kinh. Hồi xưa là ông thầy Thượng Tuệ là ông lễ theo loại kinh như vậy đó. Kinh đại thừa nào đó ông lễ riết sao là giống ói nó máu luôn á, học máu lại luôn á. Rồi có nhiều người lễ sau câu, ví dụ như bấy giờ đại bồ tát tuệ nghĩa sinh lại thưa Phật, rồi nam mô gì đó giải thâm mật kinh, lễ một lễ. Bắt đầu cái là bạch đức thế tôn, nam mô kinh, lễ một lễ. Có người đọc theo câu, có người đọc theo chữ, đó là tức là cái loại là tụng, đọc tụng lễ bái. Trong này nó không có nói lễ bái, nhưng mà mấy ông thầy bắt tông mình thì theo cái lối vừa đọc tụng vừa lễ bái để gây gọi là gieo duyên với pháp.